Kính thưa quý vị, tiếp tục vấn đề đang rất là nóng bỏng này thì ngày hôm nay chuyên mục Ghế Nóng cũng xin giới thiệu một vị khách mời rất đặc biệt. Xin trân trọng giới thiệu thầy Thích Nhật Từ. Dạ, thầy chính là ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Cát Tường xin chào thầy ạ.
Dạ, kính chào chị Cát Tường và các quý khán giả theo dõi chương trình Ghế Nóng. Chúc năm mới được an lành và hanh thông.
Dạ, kính thưa thầy, không biết là hiện tại thầy đang ngồi đây và cùng với các tường xem xong cái đoạn clip này thì thầy đang có rất là nhiều cái vấn đề cũng muốn chia sẻ với các tường cũng như quý vị khán giả đang theo dõi chương mục Ghế Nóng xung quanh cái vấn đề mà chúng ta vừa được xem. Dạ, xin mời cho biết ý kiến của thầy ạ.
Trước nhất á, công văn 31 do Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành ngày 12 tháng 2 2018, tức là mấy ngày trước Tết Mậu Tuất, nhấn mạnh đến ba nội dung chính. Nội dung một là kêu gọi tăng ni gồm 54.000 vị trên toàn quốc đang sống và hành đạo tại 18.000 mấy trăm ngôi chùa đó đề cao tinh thần Bồ Tát đạo. Nội dung hai đó là kêu gọi tăng ni bằng sự hướng dẫn làm thế nào để cho quần chúng đó bỏ được các tập tục mê tín dị đoan và đặc biệt là đốt giấy vàng mã. Và nội dung ba đó là kêu gọi các tăng ni hướng dẫn các sinh hoạt văn hóa phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam nói chung và văn hóa Phật giáo Việt Nam nói riêng. Thì nội dung một đó, nhấn mạnh đến tinh thần nhập thế mà các vị Bồ Tát thì thường mang hai thông điệp, tức là từ bi để cứu nhân độ thế và trí tuệ đó để dẫn dắt đúng. Và các tăng ni đó cũng không nên đó là lẳng lặng làm ngơ trước những hoạt động mê tín xảy ra trong phạm vi chùa của mình. Mặc dầu đó mình không có chủ trương, nhưng mà mặc định hay là mặc nhiên cho phép đó thì cũng là gián tiếp tiếp tay cho các hoạt động đó tồn tại. Thì bây giờ giáo hội kêu gọi đó là chấm dứt, không nên như vậy nữa. Còn các tập tục mê tín núp danh với văn hóa đó thì nhiều lắm. Và đôi lúc đó có những cái hoạt động lễ hội nó không có thuần phong mỹ tục. Chẳng hạn như là lễ hội đâm châu, lễ hội chém heo, kích động bạo lực. Và nó gieo vào trong tâm thức của những người tham dự đó những cái thói quen mà về sau này khi rượu khống chế, rồi giận dữ, bất bình, bực dọc khó chịu đó, thì người ta có thể đó gọi là biến từ cái hành động giết heo đâm trâu trở thành là hành động giết người. Tất cả những cái đó cũng cần phải mạnh dạn lên tiếng để xây dựng văn hóa Việt Nam với một nội dung có lợi ích và mang lại những giá trị cao quý. Còn đốt giấy vàng mã đó thì theo Phật giáo đó nó là một cái lãng phí về tiền bạc. Vàng mã là giả, nhưng mà việc trái tiền tổn hao cái nguồn tài chính của gia đình là có thật, rồi gây ô nhiễm môi trường. Và cách bày tỏ lòng thương kính của người sống dành cho người quá cố đó nó không phù hợp. Và do vậy đó, đã đến lúc mà các tăng ni đó phải đề cao trách nhiệm dẫn dắt để giúp cho quần chúng không chỉ là Phật tử mà toàn dân vượt qua được những cái tập tục mà nội dung của nó đó dẫn đến những cái tổn thất hoặc là nó không có giá trị cao quý, cần phải vượt qua.
Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn về vấn đề là đốt vàng mã. Đốt vàng mã là cái từ của người miền Bắc hả thầy?
Vâng.
Miền Nam thì mình gọi là đốt với tiền vàng bạc.
Yeah.
Vậy thì thưa thầy, theo quan điểm của thầy về thế giới thực tại và thế giới bên kia là như thế nào? Và cái tục lệ mà đốt vàng mã đó, đốt với tiền vàng bạc là nó có từ bao giờ? Tại sao nó có hả thầy?
Phật giáo đó thì chú trọng thế giới thực tại, nơi mà chúng ta đang sống bây giờ và tại đây, đó là một thế giới thực. Dân gian thường nói đến khái niệm thế giới bên kia, mà Đạo Phật cho rằng đó là một ngộ nhận đáng tiếc thôi. Bởi vì theo học thuyết 12 mắt xích sự sống đó, thì sau khi chết đó, sự sống con người đó không phải là dấu chấm cuối cùng. Thân thể thì trở về với đất nước, gió lửa, dân gian thường gọi là cát bụi. Còn tâm thức thì được bảo toàn, giống như quy luật bảo toàn năng lượng vậy đó, tiếp tục có mặt ở trong bào thai của người mẹ hoặc là giống cái, thì theo nghiệp con người hay là nghiệp thú tính. Trong thời điểm mà sự giao phối nam nữ đó xảy ra mà người nữ có khả năng thụ thai. Và trung bình 10 tháng sau đó đó thì người vừa chết sẽ trở thành một cô cậu bé mới. Dạ. Cho nên khái niệm mà sự sống dưới âm phủ hay là dương sao âm vậy đó thì Phật giáo cho rằng đó là một nhận thức sai lầm. Bởi vì họ sẽ tiếp tục có mặt và cái cảnh giới tái sanh phần lớn là ở trên quả địa cầu này.
Dạ.
Hoặc là một số quả địa cầu khác có sự sống của con người. Cho nên là khái niệm về thế giới bên kia đó thì dẫn đến ngộ nhận rằng đó là có một cái cảnh giới sống vĩnh hằng ở dưới lòng đất, và đó chính là cái nguồn gốc đó là nhận thức sai lầm dẫn đến những cái tập tục cúng cho người chết nói chung và đốt giấy vàng mã nói riêng. Còn sâu xa hơn nữa đó thì chúng ta phải hiểu rằng là tục đốt giấy vàng mã phát xuất từ tín ngưỡng Trung Hoa, mà hai tôn giáo bản địa của họ đó rất đề cao, đó là đạo Lão và đạo Khổng. Thì người dân Trung Hoa giàu theo tôn giáo nào nếu mà không được hướng dẫn kỹ lưỡng đó thì cũng đều là theo cái tập tục này. Thì họ tin rằng đó là sanh ký tử quy, sống thì gửi tạm thời trên dương gian mấy chục năm, chết thì trở về với thế giới vĩnh hằng dưới lòng đất đó là vĩnh viễn. Từ cái chỗ đó, thì họ tin rằng đó là ông bà tổ tiên trải qua hàng nghìn năm cho đến cái thời điểm mà có một người thân chết gần nhất thì họ sẽ tồn tại dưới đó thôi. Và do vậy đó, để giúp cho người đó vượt qua được 10 cửa ngục hay là đang lúc bị quản ở dưới cửa ngục đó, thì vẫn có được nhận trợ cấp và thăm nuôi của người còn sống ở trên dương gian. Cho nên đó là con cháu cảm thấy rằng là phải bỏ ra một cái khoản tiền mua vàng mã, rồi nhà vàng mã, người nộm vàng mã, vật dụng vàng mã để chu cấp cho người ở dưới âm phủ sử dụng. Như tôi đã vừa nói là theo Phật giáo á, thì nhận thức đó là sai lầm. Tại vì không có ai tồn tại dưới lòng đất, sau khi chết phải tái sinh hết thôi. Thì đó là cái nguồn gốc, cái tâm thức nhận là đánh giá rằng là phải giúp đỡ người đó để giải tỏa cái tâm lý. Nhất là những người có điều kiện tài chính, làm ăn khá giả, mà trong quá khứ thì gia đình của mình đã từng trải qua một cái thời cơ cực. Thì họ nghĩ rằng là việc bỏ một cái khoản tiền để hiếu thảo với ông bà tổ tiên nó cũng là một cái hành động là đáng thôi, nhưng mà cái đó là không cần thiết. Còn xa hơn nữa đó, nếu chúng ta đối chiếu với văn hóa Ai Cập, đó là một trong những nền văn hóa lớn cũng có giá trị ngang ngửa với nền văn hóa Trung Hoa đó, thì các vị pha sao tức là vua trong cái thời gian tại vị để thay vì đó dành ngân khố nhà nước cho việc dân, thì họ xây những cái kim tự tháp rất là hoành tráng, lấy đi ngân sách của nhà nước rất lớn. Rồi khi mà nhà vua chết á, thì thi thể nhà vua được úp xác đưa vào dưới đế của kim tự tháp, rồi hoàng hậu cung tần mỹ nữ được vua sủng ái đó sẽ bị chôn sống theo. Rồi vàng bạc thật, các vật triều cống được gửi đến vua đó thì cũng được chôn theo, để nhà vua có cơ hội đó sống thêm hàng nghìn năm dưới lòng đất. Không phải dưới hình thức là một cái tâm thức nữa, mà cả một cái thờ thể để tiếp tục hưởng thụ trong đời. Nếu so hai cái nguồn gốc này đó thì chúng ta thấy là cái tập tục đối với vàng mã của Trung Hoa có tiến bộ hơn. Thay vì là chôn người thật, vàng bạc thật, làm kim tự tháp thật, thì người Trung Hoa đó là bằng giấy vàng mã. Và cái này nó là giả dối thôi. Cái tập tục mà thật của người Ai Cập đã ngưng từ lâu ra, nhưng mà cái giả dối về việc đốt giấy vàng mã vẫn tiếp tục diễn ra, gây lãng phí, ô nhiễm. Và theo tôi đó, đã đến lúc chúng ta nên mạnh dạn nhìn lại bản chất của tập tục này và nên nói không.
Như vậy là theo như thầy chia sẻ nãy giờ thì có nghĩa là cái tục lệ đốt giấy tiền vàng mã là mình đốt xong là không có cái nó trở thành tro bụi thôi. Dạ. Chứ nó không có đến tay của người thế giới bên kia nào hết. Như vậy đúng không thầy?
Dạ thưa chị, các thường nó quả thật là như thế. Bây giờ chúng ta thử hình dung nha. Nếu giấy vàng mã chưa đốt, tỷ lệ kích thước của nó rất nhỏ so với người trần của chúng ta. Tôi nói ví dụ như tôi là một thước 50, cái nhà vàng mã nó có dài tấc. Nếu cái đó mà có thể sử dụng được đó nha, thì tôi sau khi chết đó, sẽ trở thành một cậu bé tí hon thôi, thì mới vô đó ở được. Còn ông bà tổ tiên có nhiều vị có phước tướng cao thước 7, thước 8 thì cũng trở thành tí hon tương tự. Như vậy cái mục đích và cái hiện thực nếu nó xảy ra đúng đó, thì nó trở thành là vô nghĩa.
Nhưng mà theo như tại vì Cát Tường cũng là, dạ xin lỗi cho con, phải tranh luận với nhau. Tại vì theo như Cát Tường biết, tại vì Tường cũng là Phật giáo, là cũng có tìm hiểu rất là nhiều. Thì người ta đúng là có nói là khi mà người đã chết á, là sẽ phải trải qua kiểm tra rồi qua 7 tầng địa ngục rồi này kia. Nếu như mà đúng như thầy nói là nếu như mà sống tốt á thì sẽ được đầu thai liền, còn nếu mà chưa tốt á thì phải bị đọa trong địa ngục vân vân, và phải đi qua những cái cửa là phải có tiền để đút lót, để hối lộ, để mà được nhanh, để mà đi đầu thai. Thì theo như con thấy ở trong chùa là cũng có những cái chuyện, ví dụ như chuyện được một Kiền Liên, thì một Kiền Liên vẫn có thấy là mẹ của mình bị đày, thì phải cứu mẹ, đại loại là như vậy. Thì như vậy là có cái việc ở dưới địa ngục với thầy.
Thì luôn tiện đây thì tôi xin nói ngắn gọn thôi, vì vấn đề này rất là dài. Từ thời điểm mà Đức Phật Thích Ca giác ngộ ở tuổi 35 cho đến 300 năm sau Đức Phật qua đời đó, thì cái giai đoạn đó gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Thì suốt cái thời gian đó đó, thì Đức Phật nói riêng và Đạo Phật nói chung cho rằng đó là chết là tái sanh liền thôi. Cái học thuyết của Ngài gọi là học thuyết 12 nhân duyên, tức là 12 mắt sẽ sống. Mắt sức thứ 3 đó là đánh dấu cái chết, là thức tái sinh. Và mắt dấu thứ 4 đó là phôi, gồm có trứng và tinh trùng để tạo ra một mầm sống. Thì 300 năm sau khi Phật qua đời đó, thì bắt đầu học thuyết đó được bổ sung bằng luận câu xá, cho rằng đó là con người sau khi chết sẽ trải qua 7 tuần thất. Cứ mỗi một tuần như vậy nó có những cái biểu hiện này, biểu hiện nọ. Và do vậy đó, người thân nó phải tổ chức cúng tại chùa hay là tại nhà 7 tuần thất. Rồi sau 7 tuần thất đó được cúng 100 ngày, đó là theo tập tục của Trung Hoa rồi. Chứ còn của Phật giáo trong cái giai đoạn 300 năm sau Phật mất đi đó chỉ có 7 tuần thất thôi. Thì đó là những phần phát sinh về sau. Và 400 đến 500 năm sau Phật qua đời đó, thì học thuyết về ngạ quỷ, tức là hồn ma đói ha, và địa ngục mới bắt đầu phát sinh. Mà mục đích của nó đó là nhằm giáo dục đạo đức đối với những thành phần mà điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ. Rằng là tù ngục ở trên dương gian họ cũng không sợ nữa. Đối với họ nó vào tù ra khám nó quá thường rồi. Thì mô tả cái cảnh địa ngục, trừng phạt, rồi chết đi, sống lại, trải qua nhiều đau đớn như vậy đó, thì người ta mới sợ, nổi da gà, rỡ tóc gáy. Từ đó người ta ráng sống tốt, có trách nhiệm đạo đức và không phạm pháp. Thì đó là một vấn đề mà giá trị giáo dục đạo đức của nó là được đặt lên trên, chứ nó không nhấn mạnh đến cái tính khoa học hay là cái tính Đức Phật, lời dạy chính thống của Đức Phật nữa. Thì đó là cái phần phát sinh về sau thôi. Thì giờ về trở lại vấn đề đi, thì giấy vàng mã thật đó bình thường không ai xài. Chúng ta đâu thấy là người nào mặc áo quần bằng giấy đâu, ha, hoặc đâu có ở nhà bằng giấy. Nhưng mà khi đốt rồi đó thì tất cả thành tro bụi. Nếu như chúng ta lỡ bị hỏa hoạn đốt nhà làm cho cháy tài sản vật chất á, thì nó trở thành tro bụi, chứ nước còn khóc thôi, còn không bắt đền ai được, do sự bất cẩn mà. Thì tương tự các giấy vàng mã, nhà vàng mã, người đệm vàng mã, vật dụng vàng mã đốt thành tro bụi thì bản chất của nó là tro bụi, chứ không thể được quy đổi thành nhà ở dưới lòng đất được. Như vậy khi hiểu đến vấn đề đó đó, thì tôi cũng rất mong tất cả quý bà con theo dõi chương trình này đó cũng nên đặt ra vấn đề là thực tế nó là như vậy, thì liệu chúng ta có nên tiếp tục đốt giấy vàng mã hay không ạ? Vì cái giá trị sử dụng thật của nó là không có.
Dạ cảm ơn thầy. Thưa quý vị, trước đây cũng có một vị tiến sĩ, ông cho rằng việc đốt giấy tiền vàng bạc là không vô ích nhưng mà dẫn đến lãng phí. Nghe có vẻ nó hơi cái gì đó, nó hơi lạ lạ. Tại sao là không vô ích nhưng mà lại dẫn đến gọi là lãng phí? Thì các từ xin mời quý vị cũng như xin mời thầy chúng ta theo dõi thêm một phóng sự nữa.
Chùa Liên Hoa, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, được biết đến là ngôi chùa suốt 20 năm nay nói không với việc đốt vàng mã. Những Phật tử đến nơi đây chỉ thắp nhang và gửi tiền làm từ thiện. Năm 2016, số tiền đóng góp từ việc không đốt vàng mã tại chùa Liên Hoa là hơn 2 tỷ đồng. Tính đến năm 2017, số tiền này đã tăng lên 3,7 tỷ đồng và được giúp cho bà con nghèo.
Tiếp với cái cũng là một cái vấn đề này cũng đang rất là nóng, thì mới gần đây thầy thầy cũng đã có chia sẻ trên cái kênh fanpage của chương trình Ghế Nóng về cái vấn đề này, thì ngày hôm nay thầy có thể chia sẻ trực tiếp một cách cụ thể hơn để cho quý vị khán giả có thể hiểu được một cách tường tận hơn ạ. Xin mời thầy.
Trước nhất á, thì tôi thể hiện sự không tán đồng quan điểm của một vị tiến sĩ cho rằng đó là không vô ích nhưng lại lãng phí. Thực tế đó thì tập tục này là hoàn toàn vô ích. Cái tác dụng tâm lý nếu có đó, đó là trấn an tạm thời thôi, rằng tôi bây giờ có tài sản hay là dù không có tài sản, tôi ráng lo cho ông bà tổ tiên ở dưới lòng đất để khỏi phải trải qua cái đời sống khổ cực, thì cái đó là giải tỏa tâm lý, hay còn gọi là trấn an tâm lý
cho người sống,
cho chính mình thôi. Chứ còn người chết đã tái sanh rồi, họ đâu có cần phải giải tỏa ha. Thì như vậy đó, theo đạo Phật đó, trấn an tâm lý tạm thời thì không phải là giải pháp, không giải quyết được vấn đề gì hết á. Cho nên theo tôi nó hoàn toàn không có lợi ích. Chỉ cần chúng ta hiểu đúng rằng việc làm đó là không có giá trị thì chúng ta không còn sợ hãi nữa, sợ rằng mình bị bất hiếu, sợ mình thế này hoặc là làm ăn không nên, rồi phát triển không được, rồi gia đình gặp nhiều khó khăn chỉ vì do thiếu làm cái công việc đó, thì nó giải tỏa tâm lý đó thì chúng ta có cái cách khác để làm tốt đẹp hơn. Còn về câu chuyện mà chúng ta vừa xem á, ở chùa Liên Hoa, thì tôi rất hoan hỷ và mong rằng đó, tất cả các ngôi chùa người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và trên toàn quốc nói chung á, cũng nên bắt chước mô hình của chùa này suốt 2 thập niên, kêu gọi Phật tử đi chùa đó, thay vì đốt giấy vàng mã lãng phí thì đổ dồn cho việc làm từ thiện. Mà năm 2017 đó thì chùa này đã làm tới gọi là 4 tỷ mấy đồng, và nếu những ngôi chùa người Hoa lớn hơn với số lượng quần chúng đi chùa đông hơn, đốt giấy vàng mã nhiều hơn, thì tôi cho rằng đó, tổng số tiền đó đó có thể giúp được cho gọi là hàng ngàn hàng vạn người nghèo. Và nếu 18.000 ngôi chùa trên toàn quốc, mà phần lớn là các chùa ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ và người Hoa, còn các chùa miền Trung, miền Nam thì tập tục này hầu như là hiếm thấy, người ta không có hưởng ứng đó. Cũng cùng kêu gọi như vậy đó, thì tôi tin rằng đó chúng ta có thể cứu giúp được thậm chí là có thể là hàng triệu người nghèo và cận nghèo. Vì hiện nay chúng ta có khoảng gần 3 triệu người nghèo trên toàn quốc và 1,4 triệu người cận nghèo đang rất cần đến những bàn tay nhân ái, tấm lòng từ bi, sự trợ giúp của mọi thành phần xã hội. Rất tiếc là chúng ta không chịu quy đổi thành các hoạt động cụ thể đó, thì kẻ còn lẫn người mất, nói theo kinh Địa Tạng và Phật giáo nói chung đó là rất cần thiết. Đạo Phật cho rằng đó, tất cả những người chết đó đều không ăn uống được đó, bởi vì họ không còn cổ để nhai, miệng để nhai, cổ để nuốt, rồi bao tử để tiêu hóa, cho nên quá trình trao đổi chất trong cơ thể không thể diễn ra. Do vậy đó thì việc cúng kính đó chỉ mang tính cách tượng trưng và biểu tượng thôi. Cái đến đó thì Đạo Phật cho rằng đó là những lời nguyện ước của chúng ta đó, nó chỉ là một cái động cơ, nếu biết sử dụng đúng đó, thúc đẩy mình làm nỗ lực biết ước mơ cho thành hiện thực, chứ bản thân nó không giải được vấn đề. Thì Đạo Phật dạy là muốn có phước tử thọ thì phải sống tốt, ngủ nghỉ làm việc thích hợp, làm chủ cảm xúc, môi trường sống tốt. Muốn có tài sản thì phải có kiến thức về kinh tế, rồi biết làm việc nghĩ việc thiện. Nói chung á là nhân nào quả đó, cho nên thay vì mình chỉ dừng lại ở ước muốn thì hãy nỗ lực làm các hành động phù hợp với ước muốn đó để có được các kết quả như ý. Và đồng thời đó thì Đạo Phật cũng khẳng định rằng là các nỗi khổ niềm đau đó là do chúng ta tạo ra, chứ không phải đó là cái rủi mai hay là vận xấu. Và chúng ta có thể ngăn chặn được, chuyển đổi được, thay đổi được, cải thiện được bằng các hành động thiện đối lập, chứ không phải là định mệnh, số phận an bài. Cho nên thay vì chỉ dừng lại ở cái nguyện ước, rồi cầu mong các thần linh ngăn họa, ban phúc, thì chúng ta hãy trở thành các vị Bồ Tát thật trong đời thường để mang lại tình thương, rồi giúp đỡ cho các vấn đề kém may mắn hơn đó vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Và nói chung đó thì Đạo Phật kêu gọi chúng ta đó là tăng trưởng sự hiểu biết đúng, hiểu biết về nhân quả, hiểu biết về kiếp sau, hiểu biết về khoa học, hiểu biết về các quy luật, để từ đó đó nỗi sợ hãi tự động biến mất thôi. Mà sợ hãi theo Phật giáo đó là kẻ thù của hạnh phúc. À, sợ hãi là con đẻ của sự thiếu hiểu biết. Và chỗ nào đó khi con người thiếu hiểu biết đó, thì tự động đó, các cái tập tục mê tín dị đoan nó mọc lên như là nấm, và điều đó nó dẫn đến sự rủi ro, rồi tổn thất, rồi không giải quyết được vấn nạn một cách căn cơ và dứt điểm. Thì dựa vào những điều nêu trên đó, thì theo quan điểm của Phật giáo đó, chúng ta nên nói không với tục đối với dòng mã.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Dạ.
Kính thưa quý vị, nghe thầy giảng thì rất là rõ ràng và rất là sâu sắc. Nhưng mà thưa thầy, theo như mà con biết á, thì là cái tập tục đốt vàng mã này nó có từ rất lâu và ăn sâu rồi. Bởi vì mà thầy cũng nói là khi mà người ta đốt vàng mã thì làm cho người người sống cảm thấy được an cái tâm của họ. Như vậy thì liệu bây giờ chúng ta cấm luôn cái tập tục này thì có nhắm có ổn không thầy? Nó có khả thi không? Nếu mình cấm tuyệt đối luôn thì thầy thấy như thế nào?
Tôi cho rằng đó, nếu chúng ta làm đúng phương pháp á, thì tính khả thi của nó đó có thể thực hiện được trong tầm tay. Đặt cái bối cảnh công văn 31 của giáo hội vào thời điểm năm 2009 đó, khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành nghị định 103 cấm đốt giấy vàng mã ở nơi công cộng, thì tôi tin rằng là cái hiệu ứng domino của đó sẽ rất là cao. Nhưng rất tiếc đó là giáo hội Phật giáo Việt Nam đó đã bỏ lỡ cái cơ hội quý giá này. Rồi năm 2013 đó thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại tiếp tục ban hành nghị định 158. Trong đó có điều đó là ai đốt giấy vàng mã không đúng với nơi quy định, như là các cái cơ sở thờ tự tôn giáo và nơi tổ chức lễ hội, thì sẽ bị phạt từ 200 đến 500 nghìn đồng. Thì tôi nghĩ rằng là về phía chính phủ đó cũng đã thấy được cái sự lãng phí, ô nhiễm và vô ích của cái tập tục này. Nhưng có lẽ là còn do dựa về dè dặt cho nên là không có
nhẹ tay
thôi. Vì và phạt 300 ngàn đồng thì đâu có tính răng đe. Vì người ta bỏ ra là 50 triệu, có nơi ta bỏ ra cái trăm triệu, vài 300 triệu. Thì ta đốt xong để ta giải tỏa tâm lý của người ta, mà bây giờ bị phạt như thế ta sẵn sàng ta làm thôi. Cho nên tôi đề nghị đó là Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ nên là tư vấn và đề xuất cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là cân nhắc để sớm ban hành nghị định mới. Và trong nghị định này đó nên ghi rõ là cấm sản xuất vàng mã, cấm tàn trữ vàng mã, cấm mua bán vàng mã, cấm sử dụng vàng mã, và xóa đi tức là hai cái quy định ở trong hai nghị định trước đó. Thì khi mà chính phủ có cái ban hành như vậy, tôi tin rằng là tính khả thi nó cao. Bởi vì mấy năm trước đây đó, khi Thủ tướng cấm đốt pháo, người ta cũng rất là khó chịu, vì pháo là cái niềm vui mà. Nó tạo ra một cái không khí rất là hăng quan, như là ô nhiễm nặng, lãng phí tiền, rồi gây tiếng ồn và nhiều cái tổn thất khác. Rồi bây giờ người ta rất là quen thuộc với cái việc không đốt pháo rồi, cho nên thấy là Tết đó, nó trở nên bình an hơn. Thì lúc đầu cấm là luôn luôn nó tạo ra những cái phản ứng phụ, nhưng giá trị lâu dài nó là lớn. Do đó đó, chúng ta thấy là cái công văn 31 của giáo hội đó chỉ mới dừng lại ở chỗ là khuyên thôi. Và khi mà khuyên đó thì có nhiều tăng ni người ta lý luận rằng là cái này đâu phải là quy định cấm đâu, cho nên đó là tôi có thể là mặc nhiên làm lơ. Vì trong chùa nó vẫn có cái quả lò, mà một số chùa miền Bắc có quả lò, rồi ba tánh đến người ta đốt chỗ này đốt chỗ nọ rồi mình cũng không có cấm được. Do vì công văn chỉ mang tính cách là khuyên thôi, cho nên tôi cũng đề nghị là bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam bổ sung bằng các công văn hướng dẫn sẽ thực hiện, và phải có chế tài nếu thí dụ như chùa nào, tăng ni trụ trì nào để cho việc đốt giấy vàng mã xảy ra trong chùa của mình, thấy với những cái bằng chứng rõ ràng mà không hướng dẫn để người ta sống với chánh tín, văn hóa cao quý đó, thì cần phải bị phạt. Nếu vài ba lần đó, thì có thể là tước quyền làm trụ trì. Thì lúc đó thì các tăng ni trên 18.000 mấy trăm ngôi chùa đó mới làm tuyệt đối, và lúc đó đó nó sẽ tác động đến những người đốt giấy vàng mã tại đình, đền, miếu, quán vốn không thuộc về Đạo Phật. Và nó có cái ảnh hưởng từ cái cuộc xâm thực văn hóa của Trung Hoa vào thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Thì thực ra thì người Trung Hoa đưa chủ trương Tam Giáo Đồng Nguyên đó, thực ra đó là nhằm giới thiệu đạo Lão và đạo Khổng của họ vào Việt Nam, để cho người Việt Nam là chấp nhận thờ thần linh của họ, chấp nhận sử dụng phong tục tập quán của họ, rồi chấp nhận sử dụng á, là những cái mê tín gì đó của họ, và làm cho người ta, người Việt Nam nó cảm thấy là gì, dân hóa Trung Hoa là cũng là của mình, và đồng hóa dân hóa đó, nó là một cái cuộc xâm lăng rất là tinh vi, và đến độ đó là người dân Việt Nam nghĩ rằng là nó không phải là của ngoại lai nữa, cho nên dễ dàng chấp nhận. Và chấp nhận như thế đó thì chúng ta sẽ mất độc lập về là tư tưởng và đời sống tinh thần. Thì cái đó là cái nguồn gốc rất là sâu xa của tập tục. Thì tôi mong rằng đó là khi mình thấy rõ được hết những cái tác hại của nó, và nhất là chính phủ ngày nay đang đề cao trở về văn hóa truyền thống của dân tộc, có những cái tập tục nào nó không thuộc về gốc rễ văn hóa Việt Nam, tốt thì chúng ta nên giữ và phát huy. Nếu có những cái tác hại xấu trong sọ thì chúng ta cũng nên kêu gọi người dân vượt qua.
Kính thưa quý vị, nếu như mà phong tục đốt vàng mã mà được bỏ, được loại bỏ giống như thầy vừa mới nói, theo cái quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và mà điều này được thực hiện một cách nghiêm chỉnh, tất cả các cái cơ sở tu hành trên cả nước, thì cái việc chấn hưng, thì cái việc này cũng như là một sự khởi đầu của việc chấn hưng Phật giáo theo con đường Phật tại tâm. Thay vì là chúng ta nặng cái tâm lý là cầu sinh giống như hiện nay, nhưng mà theo như tôi nghĩ thì cái vấn đề này để thực hiện được thì nó còn là một cái quá trình dài. Thưa thầy, theo như các tường biết là hiện tại cái việc mà đốt với tiền vàng bạc nó trở thành những câu chuyện bi hài luôn. Hồi nãy thầy có đề cập tới việc là những nhà sản xuất đó thầy, bây giờ sản xuất ra là nhiều khi là với tiền vàng bạc mà đã nhà lầu, xe hơi rồi điện thoại, và cái điều mà tôi thấy nó kỳ cục nhất là đốt cả con người nữa, gọi là gia nhân á, để mà xuống phục vụ người ông bà của mình. Vậy tại sao cái người ở trần gian mà đang còn sống mà luôn luôn nghĩ rằng là cái người chết đi rồi mà vẫn còn ham mê của cải vật chất? Không, cái điều này nó rất là phi lý, rất là kỳ cục.
Trở về 40 năm trước á thì cái công nghệ sản xuất cái vàng mã nó không có tinh vi như bây giờ. Tức là nhà sản xuất á, khai thác cái lòng tham, rồi khai thác cái sự giải tỏa ức chế tâm lý của những người còn sống, cho nên họ đã nghĩ tưởng và sản xuất ra những cái gì mà trên đời sống người thường có đó thì họ cũng làm, và cái đó nó mới làm cho người ta kích thích và mua nhiều. Ví dụ như iPhone 10 đi, nó cũng phải là 10 mấy triệu. Bây giờ một cái iPhone mà với vàng mã thì chỉ có vài trăm ngàn đồng. Người ta có thể làm tất cả vô vật dụng, rồi gia nhân, người trợ giúp việc, tất tần tật những thứ đó. Quy đổi ra là có thể là 5 triệu, 50 triệu, 100 triệu. So với nếu mà bỏ tiền thật ra để mua các vật dụng thật đó thì nó rất là nhỏ hơn. Thì từ cái lòng tham đó, nhà sản xuất đã kích hoạt và làm giàu trên sự thiếu hiểu biết và mê tín của quần chúng. Và quần chúng đã trở thành nạn nhân của cái công nghệ sản xuất này. Cho nên tôi cho rằng đó là người đốt giấy vàng mã đó thì không đáng gọi là trách họ, vì họ thiếu hiểu biết mà. Chúng ta cần phải giáo dục chân chính, rồi mở cái sự hiểu biết, những cái cánh cửa về quy luật cuộc sống, quy luật tái sinh và quy luật khoa học, thì tất cả những tập tục này sẽ có cơ hội là khép lại. Còn vấn đề đó là chúng ta phải nghiêm cấm và phạt rất là khắt khe đối với những người lạm dụng và tập tục đó để làm giàu. Thì cũng có một số người ta lý sự rằng là hiện nay đó, như là phố Vàng Mã ở Hà Nội hay là những cái làng chuyên sống vào cái nghề này, có thể là có hàng ngàn người tham gia vào cái công nghệ sản xuất đó. Và bây giờ nếu mà tập tục này ngưng hẳn đó thì những người này là mất công việc làm, cho nên cần phải có một cái giai đoạn chuyển tiếp để cho họ đổi vào cái nghề khác. Thì tôi không tin rằng là đó là một cái lý luận là thích hợp. Bởi vì là người ta đang làm trên một cái nghề nghiệp sai, lãng phí, ô nhiễm, thì khi mà bị nghiêm cấm thì người ta phải tìm những cái nghề nghiệp thích hợp thôi. Mỗi người phải tự tìm cho nghề của mình thôi, chứ còn nhà nước thì không phải có cái chức năng để giải quyết cái công việc đó. Và đứng từ góc độ nhân quả đó, thì theo Phật giáo đó, đốt giấy vàng mã đó, ngoài cái việc gây ô nhiễm thì nó còn là gieo cái nghiệp phá tài sản, gieo nghiệp phá tài sản. Cho nên những người tham gia sản xuất vào cái nghề này rồi bán những cái nghề này đó thì phải chịu một cái cộng nghiệp, đó là phá hoại tài sản, mà theo đạo Phật đó thì nó sẽ bị tổn thất qua năm cửa ngõ. Thứ nhất là lũ lụt cuốn trôi, thứ hai là bị hỏa hoạn thiêu đốt, thứ ba là bị nhà nước tịch biên tịch thu, thứ tư là bị bệnh tật, cho nên là phải tốn tiền để điều trị, và thứ năm là người thân phá của. Thì đó là năm điều tổn hại mà cái nghề nghiệp không chân chính, nghề nghiệp tà đó có thể dẫn đến. Cho nên những người tin theo Đạo Phật đó, thì nên nghiền ngẫm lời dạy của Đức Phật để chúng ta thấy rất rõ là hành động này là không nên tham gia nữa, và cái nghề sản xuất vàng mã là không nên tiếp tục.
Con rất là đồng ý ý kiến này của thầy, bởi vì bản thân con là một Phật tử, con cũng cảm thấy cái điều này là vô lý mà nó rất là kỳ cục. Đốt mà thậm chí mình làm quá, bị quá khích đó thầy, đốt mà đốt cả con người luôn, đốt gia nhân xuống luôn thì thật sự là tôi cũng thấy bó tay. Mà giống như là cái chuyện mà mình nói nó hơi ngoài lề chút xíu thầy, cái chuyện thắp nhang cũng vậy nữa. Con đi chùa con thấy là người ta cầm những cái mùa, đặc biệt là mùa lễ Tết á, là con thấy có những thầy đứng cầm cái micro nói như nè: quý vị vào chùa mỗi người chỉ một nén nhang, mà người ta vẫn cứ cầm từng bó. Mà xin thưa quý vị là mình chỉ cần vừa mới cắm xuống cái lư hương một cái thôi là sẽ có người ra gom một đống hết rồi,
đem nhổ lên
nước. Vừa cắm xuống là có người gom hết, như vậy thì thật sự rất là lãng phí thưa thầy.
Lãng phí lắm.
Thật sự con thấy cũng cái chuyện đốt nhang cũng vậy nữa. Con nghĩ là một cây nhang hay là nén nhang, cao lắm 3 nén nhang là đã đủ rồi, chứ mà cầm cả bó thì con thấy
theo tôi đó, ngay cả một nén nhang cũng không nên. Vì cái tập tục đốt nhang đó là có gốc rễ từ văn hóa Trung Hoa chứ không có tại Ấn Độ, nơi Đạo Phật phát xuất. Và người Trung Hoa đó, do mê tín, họ nghĩ rằng đó là Phật rồi trời thánh thần đó ở trên các tầng mây, và khói đó nó có cái cảm giác giống như là mây, mà nó bay lên tiếp giáp với mây, hòa lẫn với mây, cho nên họ mới gỡ gắm cái cầu nguyện của họ để mong với là Phật, Bồ Tát, thánh thần nghe thấy được. Đây là tập tục mê tín thôi. Thì riêng chùa Giác Ngộ của tôi đó, kể từ lúc khánh thành vào năm 2016, thì trên điện Phật là không có lư hương để cắm nhang nữa. Và để giải tỏa cái tâm lý của những người mà thích cắm nhang đó, thì ở dưới sân chùa đó tôi có một cái lư hương, và cũng hướng dẫn người ta là không nên đốt nhiều. Thì bằng cái tập tục đó thì hiện nay đó là tại chùa Giác Ngộ gần như là người đến chùa hầu như không có cái nhu cầu đốt nhang, vì không có ai bán nhang thì người ta sẽ không có đốt thôi. Cho nên đó cũng là cái cách để mà tránh ô nhiễm môi trường, tránh tình trạng làm đen, dơ, nám chùa, các tượng Phật mà chùa phải tốn rất nhiều tiền để sơn phết lại. Rồi nó tạo ra một cái không khí dày đặc carbonic rất là ngạt thở, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, nhất là bệnh tim, phổi và não cũng như là tinh thần. Tôi nghĩ là cũng đã đến lúc các tăng ni Phật giáo trên toàn quốc đó là chẳng những là kêu gọi không nên thắp hương, chỉ cần dẹp hết các lư hương trên các bàn thờ trong điện Phật, điện Bồ Tát, thì dù người ta có muốn đốt đi nữa cũng không có chỗ để cắm. Và ghi ở trước cái cổng chùa, như vậy chỉ cần để một cái lư hương ở dưới sân chùa thôi. Thì bằng cách đó thì chúng ta sẽ đỡ được cái tiền lãng phí vào việc đốt giấy vàng mã, thắp hương vào những ngày Tết, lễ hội văn hóa, rồi ngày sóc phộng, những cái ngày quan trọng trong Phật giáo. Và điều đó là có lợi cho nhân sinh.
Thưa thầy, nhưng mà hiện nay thì có một số chùa nằm trong giáo hội Phật giáo Việt Nam nhưng mà lại không có chịu cái sự quản lý chặt chẽ của giáo hội. Như vậy thì những cái nơi này vẫn hoạt động một cách lệch lạc để thu lợi cho chính mình. Thì theo như thầy là ủy viên hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó viện trưởng Học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, thì theo như thầy, hội Phật giáo có biện pháp nào để xử lý những trường hợp như thế này không ạ?
Tôi cho rằng đó, nếu mà nói về tư lệ cho ngôi chùa đó chắc có lẽ là nó không có đâu, vì đốt giấy vàng mã là nó cháy thành cho bụi hết rồi. Các tăng ni tại đó thì không được cái lệ gì từ cái việc đốt này, cũng như là tập tục đốt nhang. Vấn đề ở chỗ tôi nghĩ rằng đó là nhiều tăng ni vẫn còn quá dễ dãi, không hướng dẫn đúng cách. Mà khi mà một cái tập tục mê tín mà không được phân tích về cái sự vô lý, vô giá trị, tác hại ngược lại với văn hóa Phật giáo đó, thì người ta cứ tiếp tục làm thôi. Cho nên đó, tôi đề nghị đó là các tăng ni đó phải đề cao tinh thần trách nhiệm và tôn trọng tuyệt đối công văn 31 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nếu như ngôi chùa nào viện dẫn lý do gì nói là đây là cái công văn kêu gọi chứ không phải là nghiêm cấm, cho nên là tôi không làm theo, thì cần phải có các biện pháp chế tài. Nếu không có chế tài đó thì cái tính thực thi nó sẽ không cao. Cho nên tôi rất mong lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam sớm ban hành thêm các công văn khác hướng dẫn thực hiện, và cũng phải đề cao chế tài. Và tốt hơn nữa đó, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó có hiến chương, rồi giáo hội thì có 13 ban ngành, mỗi ban ngành thì có quy chế hoạt động, thì cần bổ sung các quy định này vào trong hiến chương và các cái quy chế hoạt động của ban ngành trung ương. Thì tôi tin rằng là các tăng ni sẽ gây ý thức cao độ về việc là tuân thủ và có trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm văn hóa, trách nhiệm tri thức để hướng dẫn quần chúng đến chùa, không tiếp tục những hoạt động mê tín và gây tổn hại môi trường, cũng như là lãng phí.
Còn một việc nữa thầy, theo như con thấy là ngoài cái việc đi đôi với cái việc là đốt giấy tiền vàng bạc đó, thì nó còn sẽ có cái việc là giết hại những cái loài vật để mà cúng tế. Thì điều này là theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam là hoàn toàn cấm. Như vậy đúng không thầy?
Về văn hóa ẩm thực của Đạo Phật đó, thì Phật giáo khích lệ ăn chay trường. Một mặt là nuôi dưỡng lòng từ bi, tôn trọng quyền bình đẳng sự sống. Mặt khác đó, ăn chay đó làm giảm cái hiệu ứng nhà kính, thì cũng là góp phần bảo vệ môi trường. Rồi hạn chế tối đa cái nghiệp ăn quán giang hồ, ảnh hưởng đến sức khỏe tuổi thọ. Trong cái tập tục cúng người quá cố đó, ảnh hưởng từ văn hóa dân gian ở tại Trung Hoa và Việt Nam đó, thì ngoài cái việc đốt giấy vàng mã, người ta còn cúng thực phẩm. Đối với hương linh nam đó, thì cúng rượu, thuốc lá. Rồi đối với hương linh nữ đó, thì cúng trầu cao. Ngoài những thực phẩm này ra thì người ta còn cúng các thực phẩm mặn. Có người thì cúng heo, cúng gà, vịt. Gia đình giàu thì có thể cúng là nhiều con để thể hiện cái đẳng cấp xã hội. Và mong là người thân của mình là ăn no ấm ở dưới là âm phủ. Như tôi nói là âm phủ là không có thật, chết là tái sinh. Cho nên việc cúng kính của Phật giáo đó thường nhấn mạnh đến cái tính tưởng niệm. Tôi nói ví dụ như là đến ngày giỗ của ông nội ở trong gia đình, thì con và cháu đó cần phải nghe về cái cuộc đời và những đóng góp của ông ấy cho đất nước Việt Nam, rồi cộng đồng Việt Nam, làng xã Việt Nam và nhất là gia tộc mình, để gọi là đề cao cái văn hóa uống nước nhớ nguồn và phát huy cái truyền thống cao quý đó nhiều hơn nữa. Thì cái nội dung chính của việc cúng là như thế, cho nên Phật giáo nhấn mạnh là cúng thuần chay, gồm một chén cơm nhỏ, một vài món ăn tiêu biểu thôi. Rồi chủ yếu đó là trái cây, bông, đèn, nước trong sạch. Và nếu cần nữa thì chúng ta quy đổi nhang thẻ đó trở thành là nhang điện tử. Thì trên bàn thờ lúc nào nó cũng sạch. Và sau khi cúng chừng 15 phút, 20 phút thì có thể đem xuống để ăn. Chứ đừng có để đến độ mà nó thiêu rồi mới vứt bỏ, là rất là lãng phí. Đang khi biết bao nhiêu người Việt Nam ở những tỉnh sâu xa cao nguyên đó thì rất là nghèo khó, mấy triệu người đang sống trong hoàn cảnh nghèo và cận nghèo. Do đó đó, việc cúng các thực phẩm mặn tại các đình đền miếu quán và đặc biệt là chùa đó là nó không phù hợp. Tại vì đã gọi là các vị thần đó, nếu chúng ta tạm chấp nhận là họ có thật đi, thì đời sống của họ phải cao quý hơn những người phàm. Người phàm còn ăn chay được mà các vị thần mà không ăn chay được thì không hay. Thực tế thì họ có bằng ta về việc đó đâu, thì chỉ do cái người cúng mê mà ta nói là phải cúng con heo thì mới được phước lớn, rồi cúng con gà được phước ít hơn. Từ đó nó dẫn đến cái thói quen ở một số nơi chẳng hạn như là núi Sam Châu Đốc, vía bà, thờ bà đó, thì ta thuê nhiều con heo quay, thuê heo. Ví dụ mua con heo có thể là tốn cái vài chục triệu, bây giờ mình thuê con heo chỉ tốn có 1 triệu đồng thôi. Tức là đã cúng thần linh rồi mà còn có là còn tham nữa, còn gian dối nữa. Cái nào có thì mình cúng, không có thôi. Nhưng mà tuyệt đối không nên cúng những thứ này, bởi vì thực tế thì không có ai ăn uống được cả. Cho nên thay vì đó là đút lót cho các thần linh để mua chuộc cái sự bình an, vốn là một hành động gian dối, trái với đạo đức và nhân quả, thì chúng ta hãy cúng một cách thanh tịnh và dùng cái số tiền mà mình dự kiến cúng các thực phẩm mặn này đó để làm việc nghĩa, việc thiện, việc nhân đạo, chia sẻ một phần nào đó cái mất mát và tổn thất nghèo khó của người khác, thì tôi nghĩ rằng là tính thiết thực nó sẽ cao hơn.
Dạ, con cảm ơn thầy rất là nhiều. Thưa quý vị, hiện tại các tường đang cảm thấy là rất là hoan hỷ, rất là vui khi mà được vinh dự ngồi đây và nghe thầy trực tiếp giảng từ nãy đến giờ. Tường cũng xin chia sẻ một chút xíu riêng về cá nhân của Tường, thì Tường cũng là một Phật tử. Tường hỏi thầy để thầy có thể giảng cho tất cả mọi người cùng nghe, nhưng mà riêng gia đình của Tường thì từ xưa đến giờ là cúng là toàn là cúng chay không, thưa quý vị.
Thì là quá tốt thưa chị.
Tại vì cái đó mình chỉ thể hiện cái lòng thành của mình thôi.
Yeah.
Và mình dù cho Tường nghĩ rằng dù cho chúng ta là bất cứ đạo gì cũng vậy, cái việc mà ăn chay á, cúng chay là cũng như không phải ăn chay là mình quá là không hành, không tỏi, không năng, thì không phải mình không cần, quá cần là như vậy.
Là chúng ta cái đó là thực phẩm mà. Đó là thực phẩm
nó tốt cho sức khỏe nữa chứ chưa nói về tín ngưỡng, Và thường thấy rằng là chúng ta ăn thực vật thì bây giờ mình cảm thấy là đỡ phải sát sinh nè, mình cầm cái dao mình cắt cổ con gà con vịt thì mình cũng cảm thấy rất là sợ. Và thường cảm thấy hình như rất là hay là những cái giới trẻ bây giờ là hoàn toàn không biết làm những cái chuyện đó, thưa thầy.
Cái đó là
như
tốt
là con của con hay gì mà bây giờ mà biểu mà cầm mà làm con cá hay làm con gà làm con vịt thì thật sự bản thân Tường là không dám rồi đó. Thì con Tường cũng không dám luôn á, thì Tường nghĩ rằng chắc là sau này á thầy, cái đó là cũng một cái tín hiệu mừng á thầy,
là đó là tín hiệu rất
trẻ
tốt.
Trẻ là không dám sát sinh đó thầy. Con thấy như vậy rất là hay. Còn quay về cái việc mà hôm nay chúng ta cùng chia sẻ là đốt giấy tiền vàng bạc đó, đốt vàng mã, thì Tường nghĩ rằng là cái điều đó giống như những thầy chia sẻ thì quan điểm của Tường cũng vậy. Tất cả chúng ta ai cũng có cái sự tín ngưỡng của bản thân mình, ai cũng có cái lòng thành của mình đối với những tổ tiên ông bà. Tuy nhiên nếu chúng ta hiểu một cách đúng đắn, nhìn nhận cái sự việc một cách đúng đắn, thì chúng ta có thể biến cái việc làm đó trở thành một cái việc có ích hơn. Có nghĩa là ta dành cái số tiền để mà mua nhang đèn, mua gọi là giấy tiền vàng bạc để mà đốt đi, nó lãng phí, nó cũng bay theo tro bụi mà làm ô nhiễm môi trường nữa. Cái tiền đó chúng ta giữ lại có thể, thậm chí là có thể giúp đỡ được cho bản thân mình, gia đình mình. Còn lớn hơn thì chúng ta có thể chia sẻ cái điều đó đến với những cái người xung quanh ta mà có điều kiện cuộc sống còn khó khăn hơn ta. Thì đó là một việc làm rất là ý nghĩa. Một lần nữa con xin cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Cảm ơn thầy đã...
Luôn từ đây xin hỏi chị Cát Tường chút. Chị cho biết á, nguồn gốc của chị là người Huế và cũng là trong một gia đình Phật tử. Bản thân chị cũng là một người tu học Phật. Thì giả sử đi, trong họ tộc của chị vẫn còn người có thói quen là đốt giấy vàng mã vào những ngày lễ dỗ cúng ông bà, rồi những cái ngày lễ văn hóa Phật giáo, thì chị sẽ ứng xử như thế nào và chị cảm nhận ra sao ạ?
Dạ, thật sự thì con là cũng một cái người cũng hết sức là ngang bướng, và con luôn luôn bảo vệ cái lập luận của mình và hy vọng là sẽ lôi kéo được, cuốn hút được những cái người xung quanh con, đặc biệt là cha mẹ là gần nhất và con cái. Nhưng mà rất may mắn thưa thầy là hiện tại là gia đình của con là như điều quán triệt một cái tư tưởng từ trên xuống dưới, là từ ba mẹ con dạy lại cho con, rồi giờ con đến con cái của con thì hoàn toàn là cách đây khoảng 20 năm là gia đình con hoàn toàn thay đổi, là cúng chay hết. Tại vì thì khi mà bà nội với bà ngoại con trước khi mất á, là một khoảng thời gian là bà ngoại với bà nội con là ăn chay trường mấy chục năm luôn. Thì tự nhiên là từ ông bà cái tự nhiên qua tới ba mẹ là truyền đến cho con. Có lẽ là con là một Phật tử trong một cái gia đình may mắn là có cái truyền thống là cũng tu tập theo đạo Phật, mà tu tập theo việc là tu tại tâm. Cho nên con thì hoàn toàn không bao giờ thắp nhang khi đi chùa. Con đến chùa
là quá tốt là... nếu mà mọi gia đình, mọi thành viên ở trong cộng đồng Việt Nam, trong nước và nước ngoài đó, đều có được cái thói quen cao quý như là chị và gia đình của chị Cát Tường, tôi nghĩ rằng là cuộc sống sẽ được bình an nhiều hơn. Luôn từ đây thì tôi cũng xin chia sẻ thêm á, có một lần năm 2008 á, tôi đến một gia đình luật sư người Việt tại California, thành phố San Jose. Thì gia đình này nấu đồ chay rất ngon. Thì tôi hỏi rằng là có phải vì gốc Huế mà hai anh chị nấu đồ chay ngon không? Thì hai anh chị mới chia sẻ một cái câu chuyện rất hay. Đó là trong một cái ngày lễ dỗ ông bà đó, thì người mẹ, tức là vợ của luật sư đó, mới cắt cổ con vịt trước sự chứng kiến của đứa con gái mà lúc đó mới có khoảng 8 tuổi thôi. Sau khi làm thịt con vịt xong đó, cúng ông bà xong đó, thì con gái đó nó không nói chuyện với mẹ suốt cả 7 ngày. Thì khi mẹ hỏi đó, nó nói rằng đó là mẹ giết bạn con. Tại vì ba mẹ đi làm suốt ngày, cái thời gian ở nhà thì cháu chơi một mình, thì con vịt nó trở thành là bạn của cháu. Từ đó đó thì hai vợ chồng này mới đánh giá lại mình là Phật tử mà vẫn còn thói quen ăn mặn. Thì đang khi đó, đứa con nó chưa phải là Phật tử, chưa làm lễ quy chính thức mà lại có cái tinh thần thương yêu là Phật như thế, cho nên từ đó là vợ chồng này cam kết là ăn chay trường, tức là nhờ cái tác động của đứa con thôi mà trở thành ăn chay trường. Thì tôi nghĩ rằng là khi có được cái giáo dục tốt, nhất là giáo dục thông qua phim hoạt hình đó, ở trên các cái kênh truyền hình, thì các cháu sẽ sống gần với thiên nhiên, gần với loài vật. Các loài vật ở trong phim cartoon đó, đều nói chuyện được, tâm sự được và có cái ứng xử giống như con người, thì các cháu sẽ quý các loài vật hơn. Cho nên hồi nãy chị Tường có tâm sự rằng là giới trẻ ngày nay đó là rất sợ hãi trong việc giết chặt cổ gà, thọc huyết heo, thì đó là một cái tín hiệu mừng. Thì chúng ta có thể mua những thực phẩm đã được chế biến rồi để mình sống một cách bình an và tiêu thụ những thực phẩm đó thì rất là tốt, chứ không cần phải là trực tiếp giết nữa. Thì điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta hạn chế được tối đa hạt giống bạo lực. Và mình, khi mình cắt cổ gà được, mình có thể cắt cổ người. Khi thọc huyết heo được, mình có thể đâm bụng người được. Chứ nó chỉ là đối vật thôi. Đổi từ đối vật A sang đối vật con người, nó chỉ là một cái hành động thôi. Cho nên nó không nên xem thường các hành động đó. Và chúng ta cố gắng làm sao hạn chế tối đa việc sát hại để có được cuộc sống bình an.
Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Dạ. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị đã luôn luôn quan tâm và theo dõi chuyên mục Ghé Nóng. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.